Hôm nay là bài thứ 61, nghiên cứu thư Roma với đề tài Tinh thần truyền giáo thế giới của Phao-lô. Căn cứ trên thư Roma chương 15, từ câu 14 đến câu 21. Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy, tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài. Bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Như có chép rằng, những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Thưa anh em, tôi biết chắc anh em thừa hảo tâm và kiến thức, nên có thể tự khuyên bảo lẫn nhau. Tuy nhiên, viết cho anh em, tôi nhấn mạnh một vài điều chỉ để nhắc nhở anh em, bởi ân phúc Đức Chúa Trời đã dành cho tôi. Tôi được chọn làm sứ giả của Chúa cứu thế giữa các dân tộc để công bố phúc âm của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, các dân tộc ấy được dâng lên cho Đức Chúa Trời như một lễ vật đẹp lòng Ngài, do Thánh Linh thánh hóa. Vì thế, tôi lấy làm vinh dự được phục vụ Đức Chúa Trời nhờ Chúa cứu thế Giêsu. Tôi chẳng dám nói điều gì ngoài việc Chúa cứu thế đã dùng tôi dìu dắt người nước ngoài trở về đầu phục Đức Chúa Trời. Chúa dùng lời giảng, việc làm của tôi, dùng quyền năng các dấu lạ và phép lạ, tất cả đều do quyền năng Thánh Linh thực hiện. Nhờ thế, tôi đã chu toàn nhiệm vụ truyền bá phúc âm của Chúa cứu thế từ Jerusalem cho đến Nam Tư. Vì ước nguyện của tôi là công bố phúc âm tại những miền chưa nghe danh Chúa cứu thế, để khỏi xây dựng trên nền tảng của người khác. Như Kinh Thánh dạy, người chưa được thông báo về Chúa sẽ thấy Ngài, và người chưa nghe sẽ hiểu Ngài. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, trong câu thứ 15, vì sao Phao-lô nói, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ? Câu hỏi thứ hai, trong câu thứ 19, phạm vi hoạt động truyền giáo của Phao-lô được ông nêu lên trong phần Kinh Thánh này là những nơi nào? Câu hỏi thứ ba, trong câu thứ 20, Phao-lô nói, để cho khỏi lập lên trên nền người khác, là hàm ý gì? Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được điều gì nơi Phao-lô qua phân đoạn Kinh Thánh này. Và câu hỏi thứ năm, chúng ta có thể làm gì để áp dụng những điều này? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, trong câu thứ 15, vì sao Phao-lô nói, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ. Câu hỏi thứ hai, trong câu thứ 19, phạm vi hoạt động truyền giáo của Phao-lô được ông nêu lên trong phần Kinh Thánh này là những nơi nào? Câu hỏi thứ ba, trong câu thứ 20, Phao-lô nói, để cho khỏi lập lên trên nền người khác là hàm ý gì? Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được điều gì nơi Phao-lô qua phân đoạn Kinh Thánh này? Và câu hỏi thứ năm, chúng ta có thể làm gì để áp dụng những điều này? Thư Roma chương 15, từ câu 14 đến câu 21, là những lời sứ đồ Phao-lô giải thích lý do ông viết thư cho các tín hữu tại Roma. Qua lời giải thích này, chúng ta thấy được một vài đức tính của Phao-lô. Trước hết, chúng ta thấy Phao-lô là người tế nhị. Vì chưa quen biết các tín hữu tại Roma, nên Phao-lô không nói những lời thẳng thắn như cách ông nói với các tín hữu tại Corinto, theo thư Corinto thứ nhất, chương 5, câu 1 đến câu 5. Ở đây, theo câu thứ 15, ông khuyên họ, nhưng lại nói thật khéo, như thể chính họ sẽ tự dạy bảo nhau. Những gì ông nói trong thư chỉ là để nhắc lại những điều họ đã biết. Khi thấy những việc sai quấy nơi người khác, chúng ta cũng nên khuyên bảo cách tế nhị như vậy. Có những trường hợp cần nói thẳng, nhưng cũng có những lúc phải lựa cách nói để có thể gây dựng người nghe. Để giúp người khác một cách hiệu quả, Phao-lô thật là người đã trở nên mọi cách cho mọi người. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 9, câu 22. Đức tính thứ nhì chúng ta có thể thấy nơi Phao-lô qua phần Kinh Thánh này, đó là Phao-lô là người khiêm nhường. Sứ đồ Phao-lô là người học rộng, tài cao, nhưng ông không khoe khoang về điều đó. Trái lại, ông cho biết những điều ông nói hay làm đều đến từ Chúa. Trong câu thứ 18, ông nói, tôi chẳng dám nói điều gì ngoài việc Chúa cứu thế đã dùng tôi dìu dắt người nước ngoài trở về đầu phục Đức Chúa Trời. Chúa dùng lời giảng, việc làm của tôi, vân vân. Phạm vi hoạt động của Phao-lô thật rộng lớn, đó là từ Jerusalem cho đến Nam Tư, tức là Illyri, là vùng bờ biển phía đông của biển Adriatic, theo sách Công vụ các sứ đồ chương 27, câu 27. Tức là vùng thuộc lãnh thổ nước Nam Tư ngày nay. Dù hoạt động rộng rãi như vậy, Phao-lô không cậy tài, cậy sức, nhưng ông nói, tất cả đều do quyền năng Thánh Linh thực hiện, theo câu thứ 19. Chúng ta cần có tinh thần khiêm nhường như Phao-lô, dù làm được nhiều việc, nhưng không kể công cho mình, trái lại, coi đó là việc Chúa làm. Đức tính thứ ba chúng ta có thể thấy nơi sứ đồ Phao-lô. Đó là Phao-lô không tranh giành ảnh hưởng với người khác. Vốn tính tế nhị và khiêm nhường, Phao-lô không muốn tranh giành ảnh hưởng hoặc gây khó khăn cho những người cùng hầu việc Chúa với ông. Vì vậy, ông chủ trương chỉ đi giảng ở những nơi nào chưa có ai đến giảng và sẵn sàng đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Ông nói, ước nguyện của tôi là công bố phúc âm tại những miền chưa nghe danh Chúa cứu thế, để khỏi xây dựng trên nền tảng của người khác, theo câu thứ 20. Những đức tính kể trên của sứ đồ Phao-lô không những chỉ cần thiết cho người hầu việc Chúa trọn thời gian, nhưng là cho tất cả mọi người tin Chúa. Nếu muốn hội thánh được tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, các tín hữu phải sống với nhau trong tinh thần tế nhị, khiêm nhường và không dùng khả năng để tranh đua hoặc tranh giành ảnh hưởng với người khác.
Hãy nghe tiếng tha thiết kia Chúa mùa gần truyền, có ai muốn đi giúp việc ta đầy liền? Ai nguyện đi truyền giao lời chân lý cứu ân? Ai vui chi họ biết chân lý bây giờ? Cúi xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa ra có con đây xin Chúa sai thầy. Biết bao kẻ kêu cứu vì sống trong đọa đày, tiếng rên xiết đau đớn gào lên đêm ngày. Nhanh bạn ơi cùng nhau chạy đi tìm cứu ngay, mau mau đắp có chính con hãy sai dày. Cúi xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa ra có con đây xin Chúa sai dày. Thưa xưa sao có con đây xin Chúa sai dạy. Thưa ra có con đây xin Chúa sai dạy.
Vừa rồi là bản thánh ca Xin Chúa Sai Con do Tấn Đạt trình bày. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần kinh thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 15, từ câu 14 đến câu 21. Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy, tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Như có chép rằng, những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Thưa anh em, tôi biết chắc anh em thừa hảo tâm và kiến thức, nên có thể tự khuyên bảo lẫn nhau. Tuy nhiên, viết cho anh em, tôi nhấn mạnh một vài điều chỉ để nhắc nhở anh em, bởi ân phúc Đức Chúa Trời đã dành cho tôi. Tôi được chọn làm sứ giả của Chúa cứu thế giữa các dân tộc để công bố phúc âm của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, các dân tộc ấy được dâng lên cho Đức Chúa Trời như một lễ vật đẹp lòng Ngài, do Thánh Linh thánh hóa. Vì thế, tôi lấy làm vinh dự được phục vụ Đức Chúa Trời nhờ Chúa cứu thế Giêsu. Tôi chẳng dám nói điều gì ngoài việc Chúa cứu thế đã dùng tôi dìu dắt người nước ngoài trở về đầu phục Đức Chúa Trời. Chúa dùng lời giảng, việc làm của tôi, dùng quyền năng các dấu lạ và phép lạ, tất cả đều do quyền năng Thánh Linh thực hiện. Nhờ thế, tôi đã chu toàn nhiệm vụ truyền bá phúc âm của Chúa cứu thế từ Jerusalem cho đến Nam Tư. Vì ước nguyện của tôi là công bố phúc âm tại những miền chưa nghe danh Chúa cứu thế, để khỏi xây dựng trên nền tảng của người khác. Như Kinh Thánh dạy, người chưa được thông báo về Chúa sẽ thấy Ngài, và người chưa nghe sẽ hiểu Ngài.
Trong việc Ngài, đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Thank you. chính Cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa, được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.